Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Minh, hôm nay cũng có duyên lành trong Phật Pháp chùa Tự Hải Đức, cũng đại chúng đây đồng thành tâm cùng thỉnh Hòa Thượng về trong mùa xuân, trong tháng Giêng, hôm là ngày 21 tháng Giêng, để cúng rằm Thượng Nguyên. Giờ đây đàn tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, cung thỉnh toàn thể đại chúng chắp tay để niệm Phật cầu gia vị. Cung thỉnh đại chúng chắp tay, cung thỉnh Hòa Thượng đứng, khởi thân đứng dậy.
Nam mô chứng đạo được rồi thì Ngài đứng dậy đi khắp cả vùng Ấn Độ độ tất cả chúng sinh, cho nên lập lên một giáo đoàn vào thời kỳ của Đức Phật. Cho nên nó là gọi trước là đã có Phật, sau là Ngài độ anh em A Nhã Kiều Trần Như, đó là tăng pháp Ngài giảng ra. Cho nên lời pháp, lời của Ngài là đức từ phụ nên cõi đời Hiền Tôn cho Ngài là Thế Tôn. Thế Tôn chứ không phải là Tự Tôn. Sau khi mà Đức Phật đã giáng sinh thì chúng ta đã biết nơi xứ Ấn Độ hơn cả là gần cả trăm cái mối đạo rồi. Thì cái đạo ở Bà La Môn vào thời kỳ đó dàn cả trăm thứ mối đạo. Người thờ tu theo cách này, người tu thách rõ, người thầy thần về thờ thần biển, thần núi, thần non, thần tất cả các hiện tượng để mà thờ. Nhưng mà tại sao Đức Phật còn giáng sinh? Thì cái con đường của Ngài các vị đã biết qua cái tiểu sử của Phật, là Ngài là từ nơi hoàng cung con vua Tịnh Phạn, tức là sanh ra Ngài là Thái Tử. Lúc bây giờ từ đó Ngài mới lớn lên là vào lúc Ngài có đi bốn, bởi vì giàu sang tột bực, sự sung sướng và cha là gia đình rất là cung kính, cho nên nó là muốn Ngài ở tại gia thôi, không có thể là đi tu. Do nơi đó mà Ngài cũng chưa biết băn khoăn giữa cái cuộc đời tuy hưởng trên cái sự giàu sang đầy đủ, sự cao sang dinh đẹp rồi như thế nào. Do nơi cái khi mà được cái sự mà coi tướng của vua, của ông tiên A Tư Đà, thì khi mà Đức Phật vừa sanh đó là lúc bây giờ có ông tiên A Tư Đà ổng đến để mà xem tướng, thì xem tướng của Phật đó là Thái Tử lúc bây giờ là tức là Ngài đi bảy bước hiện bảy hoa sen rồi tự nhiên nằm xuống như thường. Cho nên đó là khi ông A Tư Đà ổng đến thì ổng thấy Thái Tử ổng rất là cung kính tự nhiên, thì ổng cười ba tiếng rồi ổng cũng khóc ba tiếng. Lúc bây giờ người ta tưởng là ông điên, tức là vua Tịnh Phạn Vương, thì mẹ có đứa con thì ta cũng rất là sợ có gì bất biến cho chăng. Do nơi đó mà cái hỏi ông tiên A Tư Đà tại sao mà Ngài phải khóc như thế, thì nói vì ta đã lớn tuổi rồi, mà nhất vị này sẽ ra đời là một bậc chuyển luân thánh vương, sẽ giàu sang, tức là sao đem cái giáo pháp đó hóa độ chúng sanh. Ta khóc ta là đã già rồi, không còn có thể gặp được. Cho nên các vị cũng nên thấy rằng cuộc đời cũng như vậy, chúng ta sanh vào đời mà nếu không có Phật pháp, cho nên nhân hữu tứ nan, thân này khó được, Phật pháp khó nghe, duyên lành khó gặp, vào cảnh hoa sen dưới Phật. Các vị đã biết, nhà sư hình dung lên các vị đã thấy, khi mà Đức Phật giáng sinh thì đã có hơn cả trăm mối đạo tại nơi là Ấn Độ rồi, xứ Ấn Độ rồi. Nhưng mà Ngài phải ra đời làm chi? Cho nên cả một cái hành vi, cả một cái sự sanh từ khi sơ sanh cho đến cái tuổi mà Ngài phải xuất gia, là Ngài đi bốn cửa thành sanh lão bệnh tử. Cho nên là bây giờ Ngài mới chuyển pháp luân lần đầu tiên tại nơi vườn Lộc Uyển, độ anh em A Nhã Kiều Trần Như, tối hậu thiết pháp độ ông Tu Bạc Đà La Sở Ân Độ Giả Giai Vị Độ Ngực Ư Ta La Sông Thọ Giang Trưng Đắc Nhập Niết Bàn Thị Thờ Trung Dạ Bạch Nhiên Vô Thương. Có nghĩa là Ngài là khi là Ngài độ anh em A Nhã Kiều Trần Như là đã có tăng và có pháp trong lúc đó. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật là con đường trực tiếp để dạy cho tất cả chúng sanh, mà con đường đó khi Ngài đã chứng quả rồi thì Ngài mới thấy tất cả chúng sinh đều có bậc tánh như nhau, đồng một thể tánh như nhau, đồng một thể Phật như nhau, đồng một thể chúng sinh như nhau. Nhưng mà Phật thì Ngài đã giác ngộ, Ngài lìa bỏ hoàng cung, cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, nhà cao cửa rộng, tức là đối là cái Ngài là một rất là một Chúa chuyển lưng thánh dương. Do nào đó lúc bây giờ Ngài xem đi dạo xem bốn cửa thành sanh lão bệnh tử, chứ Ngài cũng hoang mang không biết cái cuộc đời có cái hạnh phúc bao lâu đây, nó vui như thế nào, càng vui chừng nào là càng lo âu sợ, không biết cái chuyện gì ngày mai mình sẽ đến. Do nào đó mà băn khoăn mới là đi bốn cửa thành, thứ nhất là gặp ông già, thứ nhì gặp người bệnh, thứ ba đó là gặp người chết, thứ tư là gặp cái bậc sa môn. Do nơi đó mà Ngài phải trở về cung là xin vua Tịnh Phạn phải cho Ngài đi xuất gia. Nhưng mà làm sao cho được, bởi vì sanh Ngài mục đích đó là để cho Ngài nối nghiệp làm vua. Cái điều mà chúng ta đã coi là, qua cái sử của Đức Phật, chúng ta cảm thấy nó rất cái chuyện rất là phi thường. Không phải Phật là một cái vị hiện tại vào cái thời hiện tại, mà Đức Phật cách nay là 25 thế kỷ. Mà các vị đã biết trong cái cuộc đời của chúng ta, nói qua cái người là đồng hành với nhau, cũng vì hoạn nạn cái xứ Việt Nam của chúng ta mà xảy ra đi, cho nên sống trong cái đường tơ kẻ tóc. Và chúng ta vượt qua đây, được xứ Hoa Kỳ được giúp đỡ cho ta, và hôm nay ta tỉnh định cư và vĩnh viễn ở nơi đây đó. Thì ở xứ nào cái điều quan trọng nhất là nếu mà ta được vui thì quý vị qua đây, tuy là hồi mình buông ra đi hai bàn tay trắng thôi, nhưng mà trở về thì hiện giờ các vị qua đây rồi cũng được sự sống rồi, cũng thấy rằng cái lẽ sống của mình nó có, thì đương nhiên là cũng có một cái phước lành chi đó. Cho nên do nơi đó mà có lòng tin, cho nên cái chỗ nào sư đi các cái tiểu bang cũng vậy, nếu chỗ nào mà có người Việt của chúng ta thì đều cũng có cái sắm một cái nhà thờ, cũng mua ở cái chùa. Thành ra là bây giờ là tức là ông pháp chủ thầy của nhà sư đó, thì tức là hòa thượng pháp chủ Giác Nhiên đó, ông cũng bệnh rất là đang trầm trọng, cho nên là bệnh hôm vừa rồi nhà sư cũng phải cái đến thăm, thì Ngài cũng rất là đi không có được. Mà bây giờ thì đúng là hồi xưa thì Ngài rất là giảng kinh, là Ngài trên cái thời kỳ giáo hóa Ngài giảng kinh rất là nhiều đó. Cho nên là lập chùa cũng rất nhiều, nhưng mà đến giờ hút ra đi, giờ sắp ổng đi thì ổng bệnh hoạn quá chừng. Thành ra là có thấy vậy, cho nên nhà sư cũng cảm thấy cũng nhờ có thầy mà bị gặp ở đây. Thì trên cái cuộc đời ai cũng vậy, sống trên cuộc đời cũng mà sanh lão bệnh tử, cái điều đó quan trọng. Hãy mang cái thân này thì chúng ta coi nghĩ như thế nào, rồi cũng phải sanh già bệnh chết đó. Cho nên Đức Phật khi mà Thái tử xem rồi thì đương nhiên cái cuộc đời sau cùng đó, Ngài mới thấy có một vị sa môn mà đến. Thì lúc bây giờ làm cái giải, cái người tu hành là tức là không bị ràng buộc, cho nên gọi là pháp của Phật là có cái pháp con đường vô trụ vô, tức là mình không có bị lệ thuộc và vô trụ là vô ngã. Cho nên những người học đạo là các vị phải biết rằng con đường của Đức Phật là con đường chánh pháp vô ngã, đồng thể của vũ trụ vô cùng vô tận vô biên, chứ không phải mình thấy cái sắc thân của Ngài đó. Cho nên sau khi Ngài chứng được đạo quả rồi thì đúng bây giờ tức là nó hiện ra, tức là riêng ngài là 41 pháp thân, 41 pháp thân là hiện ra thân Bồ Tát, có khi thì hiện vào giàu sang, vào nơi cổ vua chúa, vào nơi những nghèo khổ, rồi còn phải đôi khi quá thể hiện vào các cái loài súc vật nữa. Cái điều đó các vị có thấy không? Nhiều khi những cái chuyện sự tích thì biết bao nhiêu những cái con người trong vòng lục đạo luân hồi, cho nên phải sanh vào đó là lục đạo luân hồi, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ô a tô la, nhân thiên. Chỉ có hai, có nhân thiên là người là ít khổ mà thôi, mà người mới biết tu, chứ là các cái loài vật là làm sao đây. Nhưng mà cái các loài vật cũng đồng một cái thể sống như vậy, cho nên biết rằng hãy mang cái thân người thì chúng ta được có cái duyên gần với Phật, và chúng ta có cái thân này gọi là nhân thân nan đắc, chí đạo nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh, tức là duyên lành khó gặp. Có thể như vậy không? Xưa kia đấy thì giáo pháp của Đức Phật có chỉ truyền qua miền châu Á mà thôi, miền châu Á mà thôi. Cho nên nó là các cái miền châu Á là thí dụ như Việt Nam mình, rồi ở đó bên là Tây Tạng, Sri Lanka, rồi mấy cái nước đó về Indonesia, rồi cái qua Trung Hoa miền Bắc, qua Trung Hoa, rồi mấy về Việt Nam của mình. Việt Nam thì bây giờ sau khi mà cái tổ Minh Đăng Quang ngài ra đời thì trên dưới nay thì cũng là gần là 60 năm, ngoài 60 năm. Thì ngài ra đời vào thời kỳ mà để giáo hóa, cho nên như thời kỳ đó thì nước Việt của chúng ta rất là sự khổ lụy không biết bao nhiêu, không thể mình bàn cho hết. Cho nên nhìn thấy cái cuộc đời cho nên cảm thấy nó không có vui, buồn khổ. Mà ai giải khổ cho mình, không có ai giải khổ được. Chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới giải khổ cho con người, chứ không phải quyền cao đập cả vào sang tộc bực hưởng trên cái sự mà sung sướng là nó có hạnh phúc đâu. Có hạnh phúc đâu. Cho nên đời là một cốc rượu tiên ngon ngọt, tháng ngày qua là những giọt say xưa ta nhấp càng dần. Tâm trong biển ấy nguồn ấn, nên chi biến nghiệp phải toan ngọc rồi. Lặn lội giữa luân hồi sanh tử gắn, khuyên người si thứ mà coi. Đường tu sẽ giúp luân hồi thân tâm thanh tịnh, đời đời không tên. Cho nên đời người các vị có tin rằng thân người rất là nhỏ nhen, thân người là phải khổ đau, có thân là có khẩu. Cho nên giàu sang cũng khổ, mà nghèo hèn cũng khổ, làm cái bực gì trên cái cõi thế gian này cũng đều là khổ. Nhưng mà nhà sư nhắc vừa qua đó là bốn cái con đường vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì phần nhiều không gặp Phật. Cách Đức Phật nay 25 thế kỷ mà ngài giáng sinh, thời kỳ chánh pháp của ngài chỉ có 1000 năm, rồi tới 2000 năm, rồi tới qua thời kỳ ngài nói gọi là mạt pháp thời kỳ đây. Cái điều hôm nay con người của chúng ta rất là thông minh, rất là đẹp đẽ, rất là sung sướng. Nhưng về cái sung sướng về sắc thân, tất cả đẹp đẽ về hiện tại, nhưng lòng của chúng ta làm sao giải khổ được, làm sao? Cho nên đừng nói cái ông vua là vui đâu, hay là ông quan là sướng đâu, hay là giàu sang hưởng tục đấy. Đôi khi đã giàu, các vị nó thấy biết bao nhiêu cái cõi trần gian này là một cái gương cõi thế gian, danh lợi mà chi phải bận lòng, sao bằng thâm thá cửa thiền không, đèn trăng quạt gió sai mùi đạo, chiếu đất màn mây thoát bụi hồng, phú quý vinh hoa vườn tiết hạ, công danh gắm lại tờ sương đông, hoài tai chẳng tiếng lời mái mía, trong sạch tự nhiên thoát coi hồng. Cho nên giàu sang ta tưởng giàu như non như núi là để khỏe đâu, non núi rồi nó cũng sụp thôi. Cho nên cái điều quan trọng nhất là tâm linh của chúng ta. Bởi vì khổ là ai khổ? Thân khổ hay tâm khổ? Mà nếu không có cái thân, lấy cái gì đau, lấy cái gì bệnh, lấy cái gì khổ? Nếu có cái thân không, không có cái tâm, tức là tâm khổ. Bởi vì cái thân là phụ, là khách, mà tâm là chủ. Nhất tất cả chuyện gì đều do tâm tạo, nhất thiết do tâm tạo, dạng pháp do tâm sanh. Một tâm dạng pháp tồn tâm quy nhất. Phật do tâm thành, hành cũng do tâm đắc. Tâm năng đắc thiên đường, tâm năng đắc địa ngục, tâm cũng đắc chúng sinh. Cho nên tề thiên loạn thiên cung, đi khắp với cõi trời, đánh vua phải chạy, cọc hoàng thượng đế phải dằn, phải vào xuống địa ngục, tức là vào nơi cái cõi u minh xuống ở đó. Là con người cái tư tưởng dám đi tận cùng, tới đại nước, tới cùng, lên tàu cùng cũng lên được. Đó là nói về cái tâm của chúng sinh. Cho nên nhất đều do tâm tạo vậy. Cho nên hàng Phật tử chúng ta, cái điều nhà sư muốn nói, nhân thân năng đắc, trí đạo năng văn, thiện duyên năng ngộ, Phật quốc năng sanh là vậy. Mang cái thân này, chúng ta tưởng là có cái thân này nó tự nhiên mà có hay sao? Nó cũng trải qua nhiều cái kiếp, nhiều đời trong này, cho nên nó lại gọi là vô lượng thân, vô lượng kiếp. Cho nên phải tin rằng có cái lực luân hồi, có cái lực luân hồi sanh tử, nó rất là công bằng. Cho nên cái thời thiện cổ thì các vị có biết, khi Đức Phật giảng qua chỉ là do thọ giới Ngài thì đương nhiên chứng được quả từ tu đạo quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán. Còn cái qua thời kỳ trung cổ thì phải tu thiền định thành đạo. Qua kỳ thứ ba này là phải tu niệm Phật. Cho nên cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sai mũi đi đầu để dương. Giờ này là phải cần tu. Mình đã biết rằng mang một cái thân các vị gặm không phải là một kiếp hiện tại. Quá khứ là cha mẹ, vị lai là chư Phật. Cái lực tình quần sanh con người ân trên cõi thế gian này là phải có tiến hóa, chứ không phải đến trên cái cõi này mà để mà hưởng thụ rồi lưng chuyển làm khổ với nhau, tự mình khổ tự làm cho người khác khổ. Bởi vì khổ là do đâu? Cái khổ do đâu? Do cái vô minh nghiệp chướng, không có cái trí tuệ. Không có trí tuệ thì thường thường nghĩ là chết là mất, chết không còn nữa. Nhưng các chị có biết ngày mai ăn khỏi trả tiền, có phải khỏi trả tiền không? Tức là ngày mai còn, thì cái cõi này đâu phải là mất, mới gọi là vô lượng kiếp. Mà cái chuyện ta đã tạo rồi, thì thí dụ như cái thời kỳ mình có phước nhiều mình hưởng, mình ngồi không mình hưởng hoài thì phải hết thôi. Giàu cho giàu non như núi gì nữa rồi mình hưởng cũng hết thôi. Cái điều mà quan trọng, sớm nghe đạo chiều chết vẫn vui lòng. Dù cho ta sống ở trên cõi đời cả ngàn, cả năm, cả ngàn, cả trăm năm đi nữa, các vị ngẫm coi, chỉ ăn uống mặc rồi ngủ nghỉ vậy rồi đợi tới ngày chết nữa sao? Hưởng thụ rồi đến ngày chết nữa. Cảm thấy đâu không phải như vậy. Cho nên tưởng là thường tình rồi như vậy thì chết rồi mất. Nhưng mà chết có tiếc không? Nhiều khi không còn tiếc, đủ thứ hết trời trời. Thì do nơi cái đó, cái tâm thức của mình nó đã tạo ra rồi, nó phải chuyển theo cái dòng lục đạo luân hồi đó các vị. Thành ra là con đường chúng ta ngày nay đang đi, cách chư Phật, cách chư Tổ và các cái bậc Bồ Tát đã quá xa, xa thật là xa. Tây phương non núi chập chờn, chân trèo tay vịn tấm lòng nào an. Bạch Phật ra bất lối hay, Tây phương nguyên đến tòa bài cội căn. Ra đi lòng những băn khoăn, tình con thương mẹ khó ngăn mạch sâu. Tức là đường đi Tây phương là rất là chập chồng, tam tạng thỉnh kinh, phải 81 nạn đã thèm thỉnh kinh, cho nên phải bao nhiêu nhẫn nặng. Thành ra mình người tu xuất gia tại gia là nhà sư nói vừa qua, theo những mỗi cái vấn đề nhà sư đưa ra mỗi một câu thì có thể được trình bày cho nó rõ ràng, nhưng mà sự thật sư nói đơn đại cương những điều chủ yếu thôi. Bởi vì Phật tử của chúng ta cũng tin rằng cái mỗi người cũng được có cái duyên, tuy chúng ta đã xa quê hương và cách quê hương những cái điều thân yêu mà nay ta phải ra đi, thì cái chuyện đời nó cũng chẳng biết làm sao ngày mai được ngừa trước. Cho nên mình phải tin rằng cái gì, cái nhân và cái quả của nó, cố gắng hành trì tu tập. Cho nên cái việc gì ở đời nó qua rồi thì phải bỏ qua. Cho nên những cái mùa xuân hôm nay để về, nhà sư cũng được sự ở đây hậu trưởng được thỉnh sư cũng mà mỗi lần thư trước mấy lần đó thì trong mình sư nó cũng yếu quá, mà kỳ này cũng vậy, trong mình sư cũng mang nhiều cái chứng bệnh quá, thành thử ra đi qua cũng nghĩ là cái thăm rồi về thôi. Nhưng mà qua thấy thầy sư ổng bệnh quá tạm phải ở lại, thành ra rồi cái ổng đưa sư lên ở Tâm Ba, tới nay chạy thời gian ở đó là hơn 2 năm rồi, ở bên Cali. Rồi sư cũng có đi các cái nơi mà có các cái vị bên hệ khất sĩ đó, đi ở các nơi có về. Cho nên đi sau khi mà nói qua, nhà sư cũng được gặp ông thầy. Cho nên cha mẹ sanh ta ra là sát thân, tâm linh của chúng ta đã là được nhờ có thầy công ơn. Cho nên công thầy lớn rộng bao la, thiên sơn vạn hải khó qua ơn thầy. Dầu cho biển cạn núi mòn, con nguyện giữ tấm lòng son với thầy. Hư không dầu có đối dời, con nguyện những lý những lời như trên. Cho nên em gặp được thầy cũng như là để cho ta được cái nương tựa, phải cố gắng hành trì người tu. Cũng như nhà sư vừa nói qua, những cái vấn đề, những cái mỗi lời của Đức Phật, khi mà Ngài chứng được đạo quả rồi thì Ngài đi khắp cả vùng xứ Ấn Độ, mà dân thời đó thì phần nhiều ta ở về Bà La Môn giáo, ta chỉ thờ người thờ lửa, người mây, người gió. Nãy ngày sư nói qua sơ thì cái điều mà cứu cánh nhất là con đường của Phật thôi. Cho nên hãy mình đi người tu thì thật sống với phải cần sống với nội tâm. Và các vị cũng vậy, bởi vì cái nhân thân nan đắc, cái thân này cũng không phải là chuyện dễ mà có được đâu. Nó trải qua nhiều kiếp luân hồi, cho nên trong đó dù cho nam hay nữ gì, mà mình sanh ra là cái thân của mình nó được mạnh khỏe, được bình an, không có tật nguyền, không có đuôi điếc, không mộng câm. Mà đó là một cái hạnh phúc rồi đó. Mà nếu ta đã gặp Phật nữa, giáo lý của Phật rồi, ta được có duyên lành nghe Pháp, thì cái điều mà được nghe Pháp là trí tuệ, nó mới cắt đứt được bao nhiêu những cái phiền não mà lòng của chúng ta từ xưa đến nay không bao giờ buông xả. Ai cột ta, ai trói ta, mà ta phải chịu trong lấy cái cảnh giả ảnh kia làm vui, lấy cái khổ làm vui. Mà sự thật vậy, ta đã sống trên cuộc đời, dầu ta ở trong cái cõi giàu sang đầy đủ đi nữa, mà rồi cuối cùng chúng ta có ra khỏi được cái khổ đau đó không? Cho nên gọi là tứ đế, cái sự đó là sự thật. Cho nên lời ông bà cũng nói sự thật, chứ không phải tin không không mà thôi. Khổ đế là chắc chắn là khổ đế. Mang cái thân này, hữu thân là hữu khổ, vô thân khổ hà lao. Cho nên nó lấy cái khổ làm vui. Thường tình của chúng ta lấy cái khổ làm vui, mình là tới buồn đó là phải khóc. Đời là giấc mộng, thoạt mới sanh ra là giấc mộng, như sương như chớp bóng coi gì đâu. Kẻ người mộng trước kẻ mộng sau, đây mộng trống đó mộng lâu, đều là mộng cả. Nào thử khắp trong thiên hạ, ai mà không bị thịt rã xương tan. Cụ bàn kia sống tâm 800 năm, chàng thương nọ sống 5 cử. Kẻ bằng tiện ấy là mộng dữ, người vĩnh qua là mộng tốt lành. Tỉnh giấc rồi đã thấy giật mình, biết phù sinh là mộng hảo. Cuộc đời ấy như vậy là các vị. Cái điều mà chúng ta ra khỏi chăng là chúng ta phải có cái duyên. Cho nên cái giáo pháp của Phật, kể từ khi ngài Phật ra đời, thì truyền sang miền châu Á, tức là miền châu Á là tức là về Trung Hoa, Việt Nam, rồi miền kế bên Sri Lanka, Miến Điện, các nước gần đó, đều là được có truyền bá cả qua cái miền thí dụ như cái miền châu Âu cũng có một phần nữa. Châu Âu hồi đó cũng có ít thôi, cái nước nào là gần cái Trung Hoa đó thì cũng như xa, giả sử như Mông Cổ thời đấy đó, rồi cái là rồi bí Việt Nam mình đó, thì về Việt Nam mình đó là sau khi Đức Phật mà ngài nhập Niết Bàn thì giáo pháp mới bắt đầu là chia đôi giờ đó. Cho nên là bí phân ra có tiểu thừa, đại thừa. Cho nên chúng ta Phật tử nhiều khi cũng không biết cái tiểu thừa như thế nào, rồi Phật rồi đại thừa như thế nào. Đấy. Thì nói về cái thừa đó, là cái chiếc xe đó. Cái chiếc xe lớn, chiếc xe nhỏ. Nếu là xe lớn thì mình chở được nhiều, cũng như một chiếc tàu hay chiếc ghe, chiếc xuồng. Cho nên hãy mà cái tâm tư con người cũng tạo ra, chứ không phải là ở bên ngoài. Tâm đại thừa tức là lòng của các vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng không bao giờ xa rời cái chân lý mà các ngài thường để mà hóa độ chúng sinh. Mà nhà sư nãy nói vừa qua đó là trên 41 pháp thân như vậy, hóa thân vậy, 41 hóa thân như vậy. Cho nên có khi thì các bậc đó hóa thân lại các cái loài súc vật cũng có. Cái đó gặp rất nhiều mỗi chuyện, không có thể thì giờ mà kể cho hết. Cho nên các vị phải tin rằng cõi luân hồi nhất định phải có, cõi đời là biển khổ phải có. Mà các vị có tin chắc không? Có phải là đời là biển khổ không? Thấy chưa? Cho nên cái người tu theo con đường chư Phật thì cũng phải là có duyên đó. Cho nên Đức Phật đã các cái đạo giáo đã ra đời rồi, nhưng mà làm sao có cái con đường cứu cánh như Ngài? Các cái đạo giáo có ra rồi thì chỉ có con đường của Đức Phật mà cứu cánh. Cho nên nó bây giờ truyền khắp cả trên, ở trên vũ trụ này đấy. Hiện nay thì cái người Việt mình đi tới đâu thì có chùa, có hội với nhau là được. Thí dụ mai nhưng mà mình gặp được cái giáo pháp của Đức Phật, thành nên lấy cái gì an ủi? Con đường Đức Phật là rất an ủi, biểu mình bớt lo, biết cuộc đời là tin tưởng nó là vô thường, tin nó là khổ, đường cuộc đời là vô thường, thân người là rất là giả trá thôi, nó đâu có gì bền chặt. Cho nên cái tâm linh, cho nên khi mà các vị đã học đến từ khi chứng được đạo quả từ thấp chí cao, nhập lưu nhất lai bất lai vô sanh, thì cái tâm của chúng ta hãy nhập lưu, đó là lúc bây giờ chúng ta đã gặp được giáo pháp, nhất định lòng của chúng ta không bao giờ thay đổi. Bởi vì cảnh vật có thay đổi tâm, cho nên người tu tập cũng như cây tùng cây bá vậy đó, phải giữ gìn mùa xuân mùa thu gì nó cũng vẫn một màu thôi. Người tu của theo con đường Đức Phật thì giữ con đường phải là chân chánh, chánh tính rõ ràng, không phải là mê tín được. Cho nên cái đường tu các vị phải không ai tu mình cho được, mình phải tự tu lấy, tự có tu tập rồi rèn luyện mình mới cảm thấy là càng sâu chừng nào lòng của chúng ta cảm thấy rất là thấm thía. Cho nên giờ khúc đó đâu phải cần mình có ăn vàng ăn bạc gì mà nó vui lắm. Người tu các vị đã biết như tụi tôi thì phải hồi xuất gia đi, đi xuất gia rồi cái đi xin ăn, đi xin ăn, không giữ tiền, không giữ bạc, ngày ăn một bữa mà phải ăn chay thôi. Cái điều nó rõ ràng khi ai sống trên cuộc đời cũng thấy là ao ước cái vui, nhưng mà cuộc vui kể ra biết bao giờ mà cho hết cái giả ảo khờ. Cho nên cái cuộc đời, cái biển già biển khổ mà ta nghĩ nó là thật, tưởng nó là thật. Cho nên lúc bây giờ Trần Huyền Trang đi tới sông Hoàng Hà thì đã gặp cái sông Hoàng Hà rất là rộng, mà nó không có một cái cầu chừng cũng như bắt cái tre và đi qua thôi, làm sao mà đi qua đó được. Cho nên lúc bây giờ ổng đã đi đến Tây Phương rồi, nhưng mà không có ghe ngầu đó. Rồi bây giờ thí dụ như vậy đó, là tức là có hành giả đi theo ổng, cổng ổng bay khắp cả cũng được mà. Nhưng mà nói nghĩa là cái núi Tu Di còn cổng nổi, mà cái thân sư phụ con cậu không nổi. Đó là cái tâm nghiệp của con người tạo nó trùng trùng. Nếu nó có hình tướng thì nó đầy trong tam thiên đại thương thế giới vậy. Là cái thời là còn hưởng thụ phước đức dồi dào thì cái gì cũng vui, cái gì cũng qua hết đoạn. Nhưng mà khi mà nó hết phước đức rồi, đời sống chừng đó bắt đầu nó khổ lạnh đặng. Cho nên như vậy, cho nên có người phải buồn khổ bệnh hoạn, nó làm cái gọi là thần kinh. Rồi có người thì thôi muốn quỷ thác cho rồi sống cuộc đời khổ đau. Nếu cuộc đời thiên đường như vậy, tại sao có nhiều khổ hơn người chết vậy? Cho nên cái điều chúng ta người Phật tử luôn luôn lúc nào phải có một sự tỉnh giác, phải ráng tu tập. Thì bây giờ người tu là các vị phải kham nhẫn, lấy tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đối trở lại là tham sân si. Tham sân si là nó là hòn, nó là cái cục lửa, nó là cái sự khổ đau nhất. Tham này, sân này, si này, mạng nghi, tà kiến, biên kiến, kiến thủ, mà hãy có cái tài kiến rồi ấy, thì mình làm cái việc gì của mình được ấy, thì mình khoái, mình phê phán à, nhưng mà có ai chê mình ấy, thì cái mình buồn, mình giận. Thành ra là cái buồn, giận ở thế gian nó là cái gì? Đưa đến do là cái tâm không có trí tuệ, cho nên gọi là vô minh. Cho nên cái tâm á, đương nhiên là cái tâm của vũ trụ, chúng ta cũng đồng thể vũ trụ, nhưng mà cái tâm của chúng ta là nó có hiểu biết, còn vũ trụ kia thì nó là trong cái yên lặng, trong cõi vô hình mà thôi. Thành ra là mình biết tất cả, nhưng mà từ nơi cái biết đó là do lục căn à, lục căn nó đối với lục trần. Cho nên lúc bây giờ nơi ở cái mẫu chuyện mà Tài Thiên Thỉnh Kinh đó, thì nó nói khác, còn đi thỉnh kinh mà có tâm tạng, có bát giới, đường tăng, có tôn hành giả, đó là nói về cái pháp tướng tâm. Mà tướng tâm là nó thời bây giờ mới là có, khi mà truyền qua Trung Hoa thì mới có gọi là tướng. Nó là mười tâm, thiên thai tâm, các cái tâm, tức là thiên thai tâm, tiền dị định tâm, quan nghiêm tâm, lực tâm, câu xá tâm, tức là nói là mười mấy tâm. Đó là cũng mục đích đưa con người đến cái sự giải thoát, tức là mình đã hiểu rồi phải tu. Bây giờ hiện giờ các vị đã biết, mình ở bên đây nhiều người họ tu cũng có nhiều cái, có cái phước tệ, họ thấy rõ cái con đường đi rất là màu nhiệm, nó có nhiều cái lòng, nó tự nhiên nó được qua khỏi bao nhiêu. Bởi vì các vị đã biết chư Phật, chư Bồ Tát không bao giờ ngừng nghỉ, nhưng mà ta có thấy Ngài ở đâu? Nhưng mà luôn luôn sát ở bên mình để mà khuyên lơn, để nhắc nhở. Cho nên cái thời kỳ mà Ngài đôi khi phải quá ra các cái hiện loài, các loài vật đó, cái loài vật đó rất là nó là gì, nhưng mà cũng phải hiện. Cho nên lúc bây giờ hồi ở Sài Gòn là có cái chợ, ở gần chợ lớn đó có một cái hãng mà nó giết những cái con bò, nó giết con bò thì cái con bò đó thì nó bán về cái phía ở Gò Vấp. Rồi cái ở Gò Vấp đó là có cái ông đó, ông nghèo quá, ông nuôi con bò mà nó rất là khôn, nó rất là khôn và nó mằng rất giỏi. Nhưng mà bây giờ nghèo quá rồi, cái ông phải kêu người ta bán đi. Kêu bán rồi khi đem về người ta đập mà nó cái nó buông, nó chạy, nó vượt được, nó chạy về từ ở đó mà chạy về. Hồi xưa thì ở Sài Gòn không phải đông đảo, nó còn thưa thớt, cho nên là chạy một mạch về dưới ông chủ nó quỳ xuống hai chân, nó quỳ xuống hai chân. Rồi cái ông phải lại ôm nó mà khóc, ôm nó mà khóc. Bởi vì nó ta nghèo quá, giờ biết làm sao đây, con phải chịu thôi. Thành ra rồi ta phải ba ấy tới về. Cho nên cuộc đời nó không thể bao giờ hiểu những cái bậc Bồ Tát sanh vào trong cõi lục đạo này để hóa độ chúng ta vì thương. Cho nên cái chuyện không phải riêng đó mà thôi, nhiều mối chuyện nhà sư đi khắp nơi gặp nhiều mối chuyện là tương tự nó như vậy. Nói về cái rồi cái nhân quả hiện tại nữa cũng đã nha, hiện tại rồi nhân quả là làm phước, mình làm lành làm phước mà hãy mình tạo ra rồi, một ngày tạo ra rồi thì phải cả mấy mươi năm nó mới hết cái nghiệp. Nếu mình làm lỡ mình tạo ra rồi thì nếu mình ba ngày mà mình tu tập lòng của mình làm được thiện thì có thể tăng trưởng cho mình cũng rất là lâu. Mà nếu mình làm 3 ngày mà bị ác không đó thì sẽ sắp đến là họa hoạn sẽ đến ta thôi. Cho nên đây cái điều mà chúng ta phải cần ghi nhớ, tuy mình làm thiện nó vô hình vô tướng, nhưng mà nó vẫn được bền dài. Cho nên bên Nho giáo cũng nói tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn bất tất thời chẳng rất năng độc. Tích thư dĩ di tử tôn, tức là chứa sách để con cha cháu đọc, mà con cha làm thầy con bán sách. Bây giờ rồi thí dụ mình để tiền của lại cho con cháu cho nó nhiều, nó nữa nó tranh nó đạt với nhau, nó gây những khổ đau nữa. Cho nên cái điều là phải bất như tích âm đức ư minh minh chi trung dĩ di tử con trường cũ thì cái điều như vậy. Nó mình để cái âm chức lành thì nó sẽ được nó được bền dài. Cái điều đó rất rõ ràng các vị. Con đường chúng ta đi, ta đi về đâu? Dạng nẻo đường, dạng nẻo đường. Nãy nhà sư nói về cái giấc mộng đó vậy. Trên dạng nẻo đường biết bao lần ngổn ngang cái cạm bẫy trong gai. Lên non ngán dốc khó trèo, qua sông biển lội ai theo độ mình. Chân trời thăm thắm bưng vương, đường về cõi bậc độ chừng bao xa. Rồi xa cái gì? Thấy chưa? Trọng có nói tiếp là siêng năng tinh tấn. Mình phải cần có sự siêng năng tinh tấn ắt là tấn hơn. Thì cái gì cũng vậy, cũng do nơi mình. Mình nỗ lực nó đi làm tội, mà tại sao mình không nỗ lực để đi làm những cái việc yên lành cho mình? Mình làm tội cho mình thì phải gánh lấy, mà mình làm phước cho mình thì mình được hưởng phúc. Nói vậy thôi. Thì bây giờ pháp lý nhà sư thì cũng trong mình thì cũng không có vẻ, cho nên năm rồi năm kia gì ở đây cũng có thỉnh nhà sư, mà lúc đó quá bệnh bị qua bên đây nó cũng bệnh quá, rồi vô nhà thương cắt lấy cái mạch đi, cho nên bây giờ nó cũng rất là bất thường, nó khi vậy khi khác. Cho nên do đó mà sư không có đi. Nghe nó có ông sư nào đến đây ý sao, nghe có sư ngộ, sư ngộ rồi ổng là cũng hồi xưa ở bển, cho nên không có qua đây. Vậy thì thay vì phải nói thêm nữa, nhưng mà nhà sư thì cũng cáo thiệt với các vị, nếu có sức khỏe và nó được bền dài thì cái chữ học đạo không phải là một sớm một chiều, và nó không phải một ngày một bữa. Thành ra là các vị cố gắng tu tập ở nơi đây, cũng có hội trưởng rồi cũng có thỉnh các thầy về để giảng giải cho mình nghe, thì cái điều các dạy đúng lý mình cố gắng thực hành tu tập là được lấy mình, chứ không phải mình tu ai được đâu, tu nhất định là được lấy mình vậy thôi. Rồi mình mới thấy cái sự chư Phật chư Bồ Tát tại sao lăn xả ra cuộc đời mà 41 cái hóa thân nó như vậy. Thì giờ này thôi nhà sư cũng xin tóm ngắn ở đây. Chúc lành trong mùa xuân đầu năm Kỷ Sửu, chúc cho quý vị được mọi sự an vui, thường về nơi ở đây được cùng nhau sám hối và tu tập rèn luyện. Cho nên người tu chỉ lấy những cái tâm đạo của mình mà mình gìn giữ, nó mới sự được an vui hạnh phúc. Cho nên những năm giới mà các vị phải ráng gìn giữ, và nếu ai giỏi nữa là ăn chay trường. Cuộc đời hôm nay là cuộc đời rất là đảo điên, tâm hồn con người rất là bị chi phối nhiều lắm. Cho nên mình muốn hiền không phải là dễ, mình muốn nhẫn cũng không phải dễ. Cho nên phải có một cái lòng thật, có một lòng tin, cố gắng hành trì giới lực cho tinh nghiêm, thì nhất định mình sẽ ra khỏi sự tam giới này. Giới cõi đời là một cái biển khổ minh mông vô cùng vô tận. Tại vì mình hãy cứ mình ra rồi mình phải lưng chuyển. Cho nên trong khi các vị mà người ta nói đi về cái cõi u minh á, thì bây giờ hồi xưa thì người ta nói có cái thập điện dinh quân trong đó. Cho nên khi lúc bây giờ mà bà mẹ của Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề, bà làm tội mới đọa vào cái cõi thiết di. Cho nên là thiết di u ám tất gia văn văn trần thanh tịnh chứng viên thân, Nghĩa là mình hãy tu rồi thì mình cái biết được cái thanh tịnh rồi, cái văn trần là trần, là bụi trần. Bụi trần nó không còn, mà bụi nó cứ nó bám vào, mà bám vào thì mình, tại vì mình tiếp thâu, nó bám vào đó do đâu vô? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cho nên là lục căn phải rèn luyện nhất định thôi. Ồ giờ mình thấy cái này thế kia, mà bây giờ mình rèn luyện nó là lục căn rồi, qua bên đó bát chánh đạo trong kinh, rảnh thì giờ cũng nên coi kinh và về đây tụng kinh, hoặc là có quý vị mà ta đến đây người ta giảng kinh thì trước khi nhà sư tóm ngắn ở đây cũng kính chúc quý vị được sự an vui hạnh phúc hiện tại và cố gắng tu hành tinh tấn cho đến cái sự viên mãn của cuộc đời của mình, mình đâu mình được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thường có đôi lời pháp lành gửi với Phật tử trong dịp lễ Đàm Thượng Quân hôm nay. Hòa Thượng đã có đôi lời để khuyến tấn chúng con trên con đường hiện tu học. Chúng con xin y giáo phụng hành trước khi lên tụng kinh. Còn con cũng tỉnh toàn thể đại chúng đồng chắp tay tôi hồi hướng.
Nguyện đem con đất này
chúng con xin đa tạ Hòa Thượng đã ban bố cho chúng con một thời pháp rất bổ ích, và bây giờ chúng con xin cung thỉnh quý ngài khai kinh cầu an.